giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 10. Cộng đồng của sự kỷ niệm. Sinh tế của Đấng Christ và sinh tế của chúng ta tiếp theo. Một khi sự khác biệt quyết định này được làm rõ, Cramer quyết tâm kiên định áp dụng nó. Một mục sư, minister, được tấn phong vẫn có thể được gọi là một thầy tế lễ, priest. Bởi vì từ này trong Anh ngữ đơn giản là một cách viết gọn của từ trưởng lão, presbyter. Nhưng mọi tham chiếu đến một bàn thờ đều được loại bỏ khỏi sách cầu nguyện chung, Book of Common Prayer, và được thay thế bằng từ bàn, bàn thánh, bàn của Chúa hoặc bàn hiệp thông. Vì Cramer đã nhìn thấy rõ ràng rằng lễ tiệc thánh là một bữa tiệc được phục vụ bởi một mục sư từ một cái bàn, chứ không phải là một sinh tế được một thầy tế lễ dâng lên từ một bàn thờ. Hình thức của lễ tiệc thánh sau cùng của ông thể hiện tâm trí đó. Vì sự dâng hiến chính mình trong tinh thần tạ ơn của con dân Chúa được lấy ra khỏi lời cầu nguyện thánh hóa, mà trong lễ tiệc thánh đầu tiên của ông, nó thay thế sự dâng hiến chính mình Đấng Christ trong buổi lễ Misa thời Trung Cổ, và được đặt cách sáng suốt sau sự tiếp nhận bánh và rượu thành lời cầu nguyện hiến dâng, Prayer of Oblation. Bằng cách này, tránh khỏi nguy cơ bị hiểu lầm, sinh tế của người thờ phượng được xem là sự dâng lời ngợi khen trong tinh thần tạ ơn đáp lại với sinh tế của Đấng Christ, mà những lợi ích của Đấng đó được họ tiếp nhận bởi đức tin một lần nữa. Kinh Thánh làm nền tảng cho giáo lý của Cramer, cả trong việc bảo vệ tính độc đáo của sinh tế của Đấng Christ và trong việc định nghĩa những sinh tế của chúng ta là sự thể hiện lòng biết ơn, chứ không phải chiếm được ân huệ của Đức Chúa Trời. Tính hoàn tất độc đáo của sinh tế Đấng Christ trên thập tự giá được biểu thị bằng trạng từ habas hay ephabas, có nghĩa là một lần đủ cả, được dùng 5 lần trong thư gửi người Hebrew. Ví dụ như, không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình Ngài làm một sinh tế một lần đủ cả. Nhưng bây giờ, Ngài đã hiện ra một lần đủ cả vào cuối các thời đại để dâng mình làm sinh tế cất tội lỗi đi. Đó là lý do tại sao không giống các thầy tế lễ cựu ước luôn lặp đi lặp lại việc dâng sinh tế khi thi hành chức vụ đền thờ. Đức Chúa Giêsu Christ đã làm sinh tế một lần đủ cả, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, nghỉ ngơi khỏi công việc đã hoàn tất của Ngài. Hebrews chương 10, câu 11 và câu 12. Tuy vậy, mặc dù công tác đền tội của Ngài đã được hoàn tất, Ngài vẫn có một chức vụ thiên thượng tiếp diễn. Việc này không phải là dâng sinh tế chính Ngài cho Đức Chúa Trời, bởi vì sự dâng hiến đã được thực hiện một lần đủ cả trên thập tự giá, cũng không phải để trình diện sinh tế đó cho Cha, cầu xin sự chấp nhận, bởi vì sự chấp nhận sinh tế đã được thể hiện công khai bởi sự phục sinh, nhưng là để cầu thay cho tội nhân trên cơ sở sinh tế đó, trong tư cách đấng biện hộ cho chúng ta. Việc này thuộc về công tác của chức tế lễ vĩnh hằng của Ngài. Vì sự cầu thai là một chức vụ tế lễ chẳng khác gì là sinh tế, Ngài hằng sống để cầu thai cho chúng ta. Vậy thì, tính độc đáo của sinh tế đấng Christ không có nghĩa là chúng ta không có sinh tế nào để dâng hiến, nhưng chỉ là bản chất và mục đích của chúng khác nhau. Chúng không phải là vật chất mà là thuộc linh, và mục tiêu của chúng không phải là vãn hồi mà là tạ ơn, Eucharistic, biểu hiện của sự đáp ứng với lòng biết ơn. Đây là sự hỗ trợ kinh thánh thứ hai cho lập trường của Cranmer. Tân ước mô tả hội thánh như là một cộng đồng tế lễ, vừa là một chức tế lễ thánh, vừa là một chức tế lễ hoàng gia, mà trong đó mọi con dân Đức Chúa Trời đều có phần như nhau là những thầy tế lễ. Đây là chức tế lễ của mọi người tin mà phái cải chánh đã nhấn mạnh. Hệ quả của chức tế lễ phổ thông này là từ ngữ thầy tế lễ Hieres trong Tân ước chẳng bao giờ được áp dụng cho một sư đã được phong chức, bởi vì ông dự phần vào sự dâng hiến mà dân chúng dâng lên, nhưng ông không có sự dâng hiến nào đặc biệt khác với sự dâng hiến của họ. Vậy thì, những sinh tế thuộc linh nào mà con dân Đức Chúa Trời trong tư cách là một chức tế lễ thánh dâng lên cho Ngài? Kinh Thánh đề cập 8 sinh tế. Thứ nhất, chúng ta phải dâng thân thể chúng ta để phục vụ Ngài như là những của lễ sống. Điều này nghe có vẻ như là một sự dâng hiến vật chất, nhưng nó hài hòa với sự thờ phượng thuộc linh của chúng ta. Roma chương 12 câu 1. Có lẽ bởi vì nó làm vui lòng Đức Chúa Trời nếu nó bày tỏ sự thờ phượng đến từ tấm lòng. Thứ hai, chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời sự ngợi khen, thờ phượng và tạ ơn của chúng ta, nghĩa là những bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Sinh tế thứ ba của chúng ta là lời cầu nguyện, thấu đến Đức Chúa Trời như một hương thơm. Và sinh tế thứ tư là tấm lòng đau thương thống hối mà Đức Chúa Trời chấp nhận và chẳng bao giờ khinh dễ. Thứ năm, đức tin được gọi là một sinh tế và lễ vật. Cũng vậy, sinh tế thứ sáu là những ân tứ và việc lành của chúng ta, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. Sinh tế thứ bảy là cuộc đời của chúng ta được tuôn đổ ra như một thức uống dâng lên phục vụ Đức Chúa Trời, thậm chí cho đến chết. Còn sinh tế thứ tám là sự dâng hiến đặc biệt của người truyền đạo mà sự rao giảng phúc âm của họ được gọi là nhiệm vụ tế lễ, bởi vì họ có thể trình dâng những người được hoán cải như là của lễ đẹp lòng Chúa. Tám sinh tế này, theo lời của Daniel Waterland, đều là những sinh tế phúc âm và đích thực, bởi vì chúng thuộc về phúc âm chứ không phải về luật pháp, và là những đáp ứng trong tinh thần biết ơn với ân sủng của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Chúng cũng mang tính thuộc linh và nội tại, vì những ý tưởng thiện lành, lời nói thiện lành hay đường lối thiện lành, tất cả đều là kết quả của tấm lòng. Và ông tiếp, tiệc thánh có thể được gọi là một sinh tế chỉ vì nó là một dịp tiện vừa để ghi nhớ sinh tế của Đấng Christ, vừa để dâng lên một của lễ đáp ứng toàn diện từ phía chúng ta.
Chặt Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, Ngài nắm tôi thật chặt. Khi thấy con bé tự báo thân, Christ nắm tôi thật chặt. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, Ngài nắm tôi thật chặt.
Cuộc cải cách của Công giáo La Mã. Cuộc cải chánh tin lành bao gồm những khác biệt cẩn trọng giữa sinh tế của Đấng Christ và sinh tế của chúng ta, bị giáo hội Công giáo La Mã lên án tại giáo hội nghị ở Trent năm 1545 và năm 1564. Phần thứ 22 của giáo hội nghị này tập trung vào sinh tế của dân chúng, Mass. Bởi vì trong sinh tế thiên thượng được kỷ niệm cho dân chúng này chứa đựng và có sự hiến sinh trong một cách thức không đổ huyết của Đấng Christ, là Đấng đã từng dâng hiến chính mình Ngài trong một cách thức có đổ huyết trên bàn thờ của thập tự giá. Nên giáo hội nghị thánh dạy rằng việc này thật sự mang tính phản hồi. Vì được làm nguôi giận bởi sinh tế này mà Chúa ban ân sủng và ân tứ của sự ăn năn và tha tội, thậm chí những tội ác và tội lỗi trầm trọng nhất. Vì vật tế là một và không đổi, nên sự hiến dâng hiện nay, Đấng mà lúc ấy đã tự hiến dâng mình trên thập tự giá, cũng không đổi qua chức vụ của các thầy tế lễ, chỉ khác biệt ở cách thức dâng hiến. Nếu bất kỳ ai nói rằng trong lễ Mass, một sinh tế đích thực và thực sự không được dâng lên cho Đức Chúa Trời, thì người ấy đáng bị anathem, canon 1. Nếu bất kỳ ai nói rằng bởi những lời dạy này, hãy làm điều này để nhớ đến ta, Đấng Christ đã không lập các sứ đồ làm các thầy tế lễ, hoặc đã không ban hành rằng họ và những thầy tế lễ khác phải dâng chính thân thể và huyết của Ngài, thì người ấy đáng bị anathem, canon 2. Nếu bất kỳ ai nói rằng sinh tế của lễ Mass chỉ là sinh tế ngợi khen và tạ ơn, hoặc rằng nó chỉ là một sự tưởng nhớ về sinh tế đã được hoàn tất trên thập tự giá, mà không phải là một sinh tế vãn hồi, thì người ấy đáng bị anathem, canon 3. Các canon của giáo hội nghị ở Trent vẫn còn hiệu lực như là một phần của sự dạy dỗ chính thức của giáo hội Công giáo La Mã hiện nay. Nội dung của chúng đã được xác nhận trong vòng thế kỷ qua, ví dụ như trong hai thông cáo của giáo hoàng Pius thứ 11 trong Et Catholici Sacerdoti 1935 mô tả lễ Mass thử thân nó là một sinh tế thực sự, có một hiệu lực thực sự. Hơn nữa, sự vĩ đại không thể diễn tả được của thầy tế lễ con người vẫn sừng sững trong mọi sự huy hoàng của nó, bởi vì người có quyền năng trên chính thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Người trước hết trình diện nó trên bàn thờ của chúng ta, và sau đó trong danh của Đấng Christ, người dâng nó lên như một vật tế hoàn toàn đẹp lòng Thiên Chúa huy nghi. Trong Mediator Day 1947, Pius thứ 12 khẳng định rằng sinh tế tiệc thánh tái trình diện, tái ban hành, đổi mới và phô bày sinh tế của thập tự giá. Đồng thời ông mô tả tự thân nó như là sự dâng hiến một sinh tế một cách đích thực và đúng đắn. Và nói rằng trên bàn thờ của chúng ta, Ngài, Đấng Christ, dâng hiến chính mình Ngài mỗi ngày vì sự cứu chuộc chúng ta. Ông bổ sung rằng lễ Mass không thể nào bị suy giảm khỏi chân giá trị sinh tế của thập tự giá, bởi vì nó là một sự nhắc nhở cho chúng ta rằng không có sự cứu rỗi nào ngoài thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nhưng bất chấp lời tuyên bố này, trong cùng một đoạn văn, ông gọi lễ tiệc thánh Eucharist là của lễ hiến sinh hàng ngày của Đấng Christ, thì rõ ràng làm giảm giá trị của tính chung quyết lịch sử và tính đầy đủ đời đời của thập tự giá. Có ba yếu tố đặc biệt khó chấp nhận trong những lời khẳng định này của giáo hội nghị ở Trent và những thông cáo của giáo hoàng theo sau đó, mà cần phải được làm sáng tỏ. Những ngụ ý rằng sinh tế của lễ Mass, một sự hiến sinh hàng ngày mà không đổ huyết của Đấng Christ. Một là khác biệt với sinh tế đổ huyết của Ngài trên thập tự giá và mang tính bổ sung cho nó. Hai, được thực hiện bởi các thầy tế lễ con người. Và ba, là một sinh tế vãn hồi đích thực. Ngược lại với điều này, phái cải chánh quả quyết như buộc phải quả quyết rằng sinh tế của Đấng Christ, một, đã diễn ra một lần đủ cả trên thập tự giá, nên nó không thể được tái ban hành hay được bổ sung trong bất cứ cách nào. Hai, được chính Ngài thực hiện, nên con người không thể thực hiện hoặc dự phần trong việc thực hiện. Và ba, là một sự thỏa đáng hoàn hảo về tội lỗi, nên bất cứ sự đề cập đến một sinh tế vãn hồi bổ sung nào đều xúc phạm nghiêm trọng đến nó. Tuy nhiên, các nhà thần học của truyền thống Công giáo trong thời gian gần đây, cùng với một số học giả của các truyền thống khác, đã đề xuất những lập trường khác nhau mang tính chừng mực hơn. Trong khi mong muốn giữ lại một khái niệm về sinh tế tiệc thánh liên kết sinh tế của chúng ta với sinh tế của Đấng Christ, họ cũng đồng thời bác bỏ rằng sinh tế độc đáo của Ngài không thể được lặp lại hay được bổ sung bằng bất cứ cách nào, hoặc rằng chúng ta có thể dâng hiến Đấng Christ, hoặc rằng tiệc thánh mang tính vãn hồi. Một số người bác bỏ cả ba điều trên. Mặc dù không theo thứ tự thời gian, nhưng dường như là thích đáng để bắt đầu với giáo hội nghị Vatican lần thứ hai, 1962-1965. Một mặt, các giám mục đã trích dẫn và chứng thực các phát hiện của giáo hội nghị Trent 400 năm trước. Ví dụ như, Đấng Christ hiện diện trong sinh tế của lễ Mass. Nên sự hiến dâng hiện nay, đấng mà lúc ấy đã tự hiến dâng mình trên thập tự giá, cũng không đổi qua chức vụ của các thầy tế lễ. Những câu khẳng định thô thiển cũng xuất hiện, như khi các thầy tế lễ được bảo là phải hướng dẫn người trung tín dâng hiến cho Đức Chúa Cha vật tế thiên thượng trong sinh tế của lễ Mass. Mặt khác, có hai điểm nhấn mới. Thứ nhất là tiệc thánh không phải là một sự lặp lại, nhưng là một sự duy trì bất diệt của thập tự giá. Và thứ hai là sự dâng hiến trong tiệc thánh không được thực hiện bởi các thầy tế lễ, nhưng bởi Đấng Christ và toàn bộ con dân Ngài cùng nhau. Ví dụ như, Đấng Christ được cho là đã lập sinh tế tiệc thánh để ghi nhớ mãi mãi sinh tế của thập tự giá trải các thế kỷ cho đến khi Ngài trở lại. Do đó, vai trò của các thầy tế lễ được khẳng định như là hành động trong thân vị của Đấng Christ. Họ liên kết sự dâng hiến của người trung tín với sinh tế của đầu của họ. Trong khi chờ đợi Chúa trở lại, họ tái trình diện và áp dụng sinh tế của lễ Mass chính sinh tế của Tân Ước, tức là sinh tế của Đấng Christ tự hiến dâng mình một lần và đủ cả cho Cha Ngài như là một tế lễ không tì vết. Người ta có thể thấy được trong những lời khẳng định này, cả trong nội dung họ nói và nội dung họ chưa nói ra, nỗ lực né tránh những điều thô thiển của Trent. Nhưng cả hai điểm nhấn mạnh mới mẻ này vẫn không thể chấp nhận được, bởi vì sự dâng hiến của thập tự giá không thể được làm cho bất diệt, và sự dâng hiến của chúng ta cũng không thể được liên kết với sự dâng hiến của Đấng Christ. Tuyên ngôn chung về tiệc thánh, A Creed Statement on the Eucharist, Your ARCIC, The Anglican Roman Catholic International Commission, viết ra dường như còn quay lại trước cả thời Trent. Những ủy viên không những không chịu gọi tiệc thánh là vãn hồi, mà còn quả quyết mạnh mẽ tính chung quyết tuyệt đối của thập tự giá. Sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá là một sinh tế có một, toàn hảo và đầy đủ cho tội lỗi của thế giới. Không thể có sự lặp lại hay sự bổ sung nào cho những gì đã được Đấng Christ hoàn tất một lần đủ cả vào lúc ấy. Bất kỳ nỗ lực nào muốn thể hiện một sự kết nối giữa sinh tế của Đấng Christ và tiệc thánh đều không được phép làm mờ tối sự thật căn bản này của đức tin Cơ Đốc. Tự giá và tiệc thánh. Vậy thì giữa thập tự giá và tiệc thánh có sự liên kết nào? những đề xuất mới đây đã nhấn mạnh hai ý, tức là chức vụ đời đời, thiên thượng của Chúa Giê-xu và sự hiệp nhất của Hội Thánh với Ngài trong tư cách là thân thể Ngài. Theo ý thứ nhất thì sinh tế của Đấng Christ được nghĩ đến như là được kéo dài hoặc được làm cho bất diệt. Theo Vatican II, để Ngài được xem như là liên tục dâng hiến chính mình cho Chúa Cha. Chẳng hạn như Dom Gregory Dix đã phát triển khái niệm này trong The Shape of the Liturgy, tạm dịch, hình trạng của nghi lễ. Ông bác bỏ quan điểm cho rằng sự chết của Chúa Giê-xu là khoảnh khắc hy sinh của Ngài. Trái lại, ông lập luận sự hy sinh của Ngài là một điều đã bắt đầu với nhân tính của Ngài và tiếp diễn đời đời trên thiên đàng. R. J. Cotes đã giải thích tầm quan trọng mà ý này đã dành cho những người ủng hộ nó, tức là Hội Thánh dự phần một cách nào đó trong sự tự hiến dâng liên tục của Đấng Christ. Trong khi dĩ nhiên là Hội Thánh không thể dâng hiến Đấng Christ tại bàn thờ trên đất, nếu Ngài không dâng hiến chính mình Ngài tại một bàn thờ trên thiên đàng. Nhưng Tân Ước không trình bày Đấng Christ dâng hiến chính mình đến đời đời cho Cha. Chắc chắn Cha, Con và Thánh Linh đều thuộc về nhau trong tình yêu thương đời đời, nhưng đó là tình yêu lẫn nhau và trong bất kỳ trường hợp nào cũng hoàn toàn khác biệt với sinh tế lịch sử cụ thể của Đấng Christ vì cớ tội lỗi. Cũng đúng là sự nhập thể đòi hỏi sinh tế, bởi vì việc trở nên xác thể mà Con vừa tự bỏ mình vừa hạ mình, Philip chương 2 từ câu 7 đến câu 8, và xuyên suốt chức vụ công khai của mình Ngài đã bày tỏ rằng Ngài đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Nhưng, theo lời dạy dỗ của Ngài và của các thánh đồ, thì đỉnh điểm của sự nhập thể và chức vụ của Ngài là sự hiến dâng mình trên thập tự giá như là giá chuộc cho nhiều người. Mác chương 10, câu 45. Chính hành động lịch sử này đòi hỏi cái chết của Ngài cho tội lỗi chúng ta, mà Kinh Thánh gọi sự gánh tội lỗi của Ngài là sinh tế, và là sinh tế được hoàn tất một lần đủ cả. Nó không những không thể được lặp lại, mà còn không thể được kéo dài hay nối dài. Ngài đã thốt lên, mọi sự đã hoàn tất. Đó là lý do tại sao Đấng Christ không có bàn thờ ở trên thiên đàng, mà chỉ có ngôi Ngài. Trên ngôi ấy Ngài ngự, cai trị, thảnh thơi khỏi công việc đền tội, và cầu thay cho chúng ta trên cơ sở những gì đã được thực hiện và hoàn tất. Richard Coates đã đúng khi thúc giục chúng ta giữ vững địa vị cao trọng độc tôn của sinh tế tại Calvary. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nếu có những lúc bước đi sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ. Chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giê-xu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Chẳng đầy lòng thương xót, con quyết ăn năn, nguyện sống cho đẹp ý ngài. Chàng dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nóng giận với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Chàng đây lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn, nguyện sống cho đẹp ý Ngài. Nguyện tình yêu Chúa dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết cho đẹp ý Ngài.